Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu, các con hãy vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi, rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của Thánh Marco mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ năm của tuần thứ tư thường niên hậu Giáng sinh, cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng. Và có một bài phúc âm cách đây 2 tuần thì Thánh Marco cho chúng ta biết là Chúa Giêsu lên núi và gọi 12 tông đồ, chọn 12 tông đồ. Mục đích là để làm gì? Để các ông ở với người và để người sai đi. Thì các môn đệ đó là những con người theo Chúa Kitô, được Chúa gọi theo Chúa, không phải chỉ có ở với Chúa thôi mà còn phải ra đi nữa. Cái ra đi đó, đó là cái kết quả của việc ở với Chúa. Và cái việc ra đi của các vị thành công hay không là do thời gian các vị ở với Ngài, ở với Chúa. Các vị có ở với Chúa, gắn bó với Chúa, chứ không phải chỉ có bề ngoài. Ở với Chúa đây là để hiểu Chúa hơn, là để chứng kiến Chúa, để nghe Chúa, là để nhìn thấy Chúa, là để cảm nghiệm được Chúa. Là đấng mà các vị được Chúa chọn để sai đi sinh hoa trái, được Chúa chọn để sai đi làm chứng nhân tiên khởi của người và là nền tảng của giáo hội. Đó là các tiên quyết đầu tiên trên hết, đó là các vị phải ở với Chúa. Nhờ đó sau này các vị mới có thể chu toàn sứ vụ làm chứng cho Chúa. Bởi vì nếu chúng ta làm chứng mà chúng ta không biết đấng chúng ta làm chứng thì chúng ta không thể làm chứng, bất xứng làm chứng, hay là làm chứng gian, làm chứng dối, hay là phản Kitô. Thế thôi. Bởi thế nên hai cái vấn đề mà liên quan đến các môn đệ đó là được Chúa chọn ở với Chúa để rồi được Chúa sai đi. Và khi được Chúa sai đi thì trong bài phúc âm hôm nay Thánh Marco nói là sai từng hai người đi. Bài phúc âm hôm nay cái vấn đề là Chúa sai hai tông đồ đi với nhau đó thì nó lại khác với Thánh Luca. Thánh Luca đó thì Chúa Giêsu hai đợt sai đi. Đợt thứ nhất là các tông đồ, nhưng mà các tông đồ không đi hai người một. Rồi đợt thứ hai là 72 môn đệ, thì lúc bây giờ họ mới đi hai người một. Và chúng ta cũng thấy rõ là theo em Thánh Luca có vẻ đúng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì sau này đó họ vẫn quen như vậy rồi. Hai môn đệ đi về Emmaus, môn đệ chứ không phải tông đồ. Và các tông đồ đó sau này đó ra đi khắp thế giới, đâu có đi hai người đâu, đi từng người một. Đó, đi khắp nơi nhưng mà đi từng người một. Trong khi đó các nơi đang cần tông đồ thì tông đồ hai người đi một nơi thì là thiếu. 12 người đi 12 nơi khác nhau. Bởi vì làm sao? Bởi vì hồi xưa đó 12 chi tộc khác nhau làm nên một dân tộc Do Thái. Thế nào? Thì bây giờ cũng vậy, 12 tông đồ đi khắp nơi, và 12 tông đồ đó sau này sẽ chọn những vị thừa kế thay cho mình ở từng nơi đó, chứ không phải hai vị cùng tới rồi cùng làm việc ở đó rồi cùng chọn người kế vị thì nó không có hợp lý cho bằng phúc âm của Thánh Luca. Thì chúng ta không nhấn mạnh cái chi tiết đó ở đây, mà chúng ta chỉ có muốn nhấn mạnh đến cái chi tiết cuối cùng của bài phúc âm hôm nay, Đó là cái gì? Đó là các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đấy, cái tư tưởng cuối cùng đó, chi tiết cuối cùng đó là các ông trừ nhiều quỷ, sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân. Thì ở đây, qua cái câu này, câu kết thúc của bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy được là các tông đồ được Chúa ban cho quyền trên các thần hộ ấy, như ở đầu bài phúc âm đã nói. Và các ông thật sự đã trừ được nhiều quỷ, chứ không phải không trừ được. Và ngoài ra, các ông còn chữa lành nhiều bệnh nhân nữa. Có nghĩa là các ông cứu con người ta khỏi cả những cái hậu quả tội lỗi nơi thân xác, đó là các bệnh tật. Và còn cái gì nữa? Và kể cả tâm linh của con người, đó là bị quỷ ám, thì các ông cũng cứu luôn. Vậy thì tự mình các tông đồ có thể làm được việc đó không? Nếu Chúa Giêsu không ban quyền cho các vị phải có thẩm quyền của Chúa và được Chúa thông ra cho các vị những gì phát xuất từ thực tại đầy ân sủng và chân lý của Chúa, đầy thánh thần, đầy lòng thương xót của Chúa, thì các vị mới có thể làm được những cái mà chính Chúa Kitô làm. Đó là Chúa Giêsu trừ quỷ thế nào, các vị cũng trừ quỷ như vậy. Và Chúa Giêsu chữa lành thế nào, các vị cũng chữa lành như vậy. Bởi thế nên các vị chính là các được gọi là thừa tác viên ân sủng. Và nhưng mà cái vấn đề ở đây này, dù các vị có quyền đi nữa, nhưng các vị chưa chắc đã trừ được quỷ. Nếu các vị không có thánh thiện, không có giống Chúa Kitô, không nên một với Chúa Kitô, các vị không thể nào trừ được quỷ. Nếu mà một môn đệ mà sống khác với Chúa Kitô, sống ngược với Chúa Kitô, sống phản Kitô, có nghĩa là ham mê thế gian, rồi kiêu căng tự ái, rồi đủ mọi thứ là theo xu hướng trần gian, theo xu hướng rộng, theo xu hướng hạ, rồi theo xu hướng nội, đủ mọi thứ như vậy, thì làm sao có thể trừ được quỷ? Trái lại, các vị còn có thể trở thành tay sai của ma quỷ nữa, mà phá giáo hội, phá đàn chiên của Chúa nữa. Do đó nên, quyền hạn là một chuyện, và vì thế mới nói đến các đấng cấp bậc và phẩm trật trong giáo hội. Các vị có quyền, mà cho tới bây giờ cũng vậy, các vị giám mục trong mỗi một giáo phận, hễ mà muốn trừ quỷ thì chỉ có vị giám mục với được quyền trừ quỷ. Bằng không thì Ngài trao quyền đó cho các vị linh mục. Nhưng dù sao đi nữa, các vị linh mục đó, chính vị giám mục đó có quyền trừ quỷ đi nữa, nếu không sống thánh thiện, không có thế giá để mà trừ. Đó, quyền hạn là một chuyện, nhưng mà thế giá để mà trừ nữa thì vẫn không trừ được nó. Trái lại, nó còn phản lại, chẳng những không trừ được mà lại còn bị tai hại, bởi vì quỷ nó lại còn tấn công cho lại đằng khác. Do đó nên cái vấn đề trong bài phúc âm hôm nay đó, đó là phải làm sao các tông đồ phải làm sao phản ảnh Chúa Kitô, không phải chỉ ở nơi quyền năng, quyền lực Ngài trao cho, mà nhất là ở nơi sự thánh thiện. Phải làm sao để nên giống Chúa bao nhiêu có thể, càng nhiều càng tốt. Thì như thế thì các ngài mới có khả năng, mới có tư cách để mà làm chứng cho Chúa, để mà trừ quỷ, để mà chữa bệnh nhân. Đấy, có một lần các môn đệ đâu có chữa được, đâu có trừ được quỷ đâu. Rồi về sau hỏi Chúa tại sao chúng con không trừ được? Là tại vì quỷ này phải ăn chay. Mà nếu các vị không ăn chay, không có control mình, không có làm chủ mình, thì chẳng những không trừ được nó, mà nó còn điều khiển nữa đằng khác. Điều khiển các vị để các vị làm những cái điều mà nó muốn, ngược lại với Chúa Kitô. Vì thế chúng ta thấy ông Thánh Phêrô vừa mới tuyên xưng Chúa Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì đã trở thành Satan rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo tinh thần thế gian, suy nghĩ theo thế gian, chứ không theo chiều hướng của Thiên Chúa. Trong khi đó, Thánh Phêrô rất là yêu Thầy, và cũng có lý theo tự nhiên đấy. Thấy không? Do đó nên lơ mơ là trên ngay. Nếu chúng ta trong thời gian ở với Chúa Kitô mà không có gắn bó với Chúa Kitô, không có thâm tín Chúa Kitô, không có thấm nhuần Chúa Kitô, không cảm nghiệm được Chúa Kitô, thì không thể nào làm chứng cho Ngài được. Và trong bài phúc hôm nay là các ông trừ được nhiều quỷ, và chữa lành bệnh nhân. Có nghĩa là các ông ấy đã thật sự sống gắn bó với thầy. Và vì thế nên thầy mới tin tưởng trao cho cái quyền trừ quỷ và quyền chữa bệnh. Nhờ đó các ông mới làm được. Nhưng mà dầu sao về phía các ông cũng phải làm sao để xứng đáng với những cái quyền hạn đó. Đó là ở chỗ các ông sống giống như thầy của mình. Và ở giữa bài phúc âm, Chúa khuyên là các ông ấy sống khó nghèo, tin tưởng phó thác khi đi rao giảng. Có nghĩa là không có mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện, là những cái nhu cầu cần đó, nhưng mà không phải là tất cả cho việc truyền giáo. Tất cả ở chỗ là tin tưởng vào Chúa, trông cậy vào Chúa, chứ không phải về các phương tiện tự nhiên. Việc truyền giáo là việc của Chúa, Chúa sẽ làm qua những con người biết tin tưởng vào Chúa và sống phản ảnh chính đấng đã sai mình, thì như thế mới có thể trừ được quỷ và chữa được nhiều bệnh nhân. Có nghĩa là mới có thể cứu được con người ta, mang ơn cứu độ của Chúa Kitô đến cho con người. Vì ơn cứu độ bao gồm cả hồn lẫn xác. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con là Kitô hữu, chúng con cũng là môn đệ của Chúa Kitô. Dù chúng con hầu hết là giáo dân, không có thẩm quyền giống như các đấng các bậc ở trong hàng giáo phẩm hay giáo sĩ, nhưng với ơn gọi của Kitô giáo, chúng con có được thông phần vào ba sứ vụ của Chúa Kitô, đó là sứ vụ tư tế, sứ vụ rao giảng và sứ vụ vương đế. Xin mẹ cho chúng con chẳng những sống xứng đáng với ơn gọi là môn đệ của Chúa Kitô, mà còn là sứ vụ tông đồ nữa. Khi chúng con thi hành ba cái chức phận của chúng con, đó là vương đế, tư tế và tiên tri. Ở chỗ chúng con là vương đế khi chúng con làm chủ chính chúng con và làm chủ cả ma quỷ nữa. Bởi vì chúng con là vua, và Đức Vua Giê-xu đấng phục sinh, chiến thắng tội lỗi và chịu chết phải tỏ mình ra qua chúng con, nơi chúng con. Chúng con cũng là tư tế, bởi vì chúng con có thể thánh hóa tất cả mọi việc chúng con làm, mọi sự vật chúng con sử dụng trên trần gian này, khi chúng con biết dùng nó như phương tiện để phụng sự Chúa và anh em mình. Và chúng con cũng là ngôn sứ, ở chỗ chúng con làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện, bằng chính lời chứng phản ảnh Chúa Kitô của chúng con. Xin mẹ là nữ vương các thánh tông đồ, mẹ không đi rao giảng, nhưng mẹ lại là một người mẹ của các linh hồn, của giáo hội. Bởi vì mẹ là đấng đầy ơn phúc, mẹ kết hợp với Chúa Kitô nhất, mẹ nên một với Chúa Kitô nhất, do đó mẹ có thể sinh sản Chúa Kitô ra nơi các linh hồn. Xin mẹ cũng cho chúng con cũng được noi gương bắt chước mẹ ở cái chỗ sống làm sao để luôn luôn trinh nguyên như mẹ, thì mới có thể làm mẹ của Chúa Kitô, sinh Chúa Kitô ra cho các linh hồn và mang các linh hồn về cho Chúa Kitô. Amen.